Thưa quý thính giả, trong tuần qua, tại Việt Nam xuất hiện một số lời kêu gọi người dân đứng lên đòi hỏi những quyền cơ bản, cũng giống như những gì đã và đang diễn ra tại các nước Bắc Phi và Trung Đông. Trong các lời kêu gọi này, có những kêu gọi đến từ các nhân vật đối kháng trong nước. Trước làn sóng đó, chính phủ Việt Nam đã có hành động ngăn chặn. Quỳnh Chi tổng hợp và tường trình sau đây.
Phong trào dân chúng đòi hỏi cải tổ chính trị ở các nước Bắc Phi và Trung Đông bắt đầu từ giữa tháng 12, tiếp tục diễn biến sôi động sau khi Tổng thống Tunisia và Ai Cập phải ra đi, theo như yêu cầu của người biểu tình. Hẳn nhiên những nhà cầm quyền độc tài đều phải lo ngại phong trào dân chủ như thế sẽ tạo nên một hiệu ứng domino lan tỏa đến đất nước họ. Trong thực tế, tinh thần cách mạng từ Bắc Phi và Trung Đông cũng đã lan tới Trung Quốc và Việt Nam qua những kêu gọi được phổ biến qua mạng Internet. Thứ hai tuần trước, ngày 21 tháng 2, Khối 8406 đã tuyên bố trên mạng một bản tuyên bố kêu gọi mọi người xuống đường đấu tranh cho tự do dân chủ. Theo Linh mục Phan Văn Lợi, thuộc ban đại diện của Khối 8406, một trong những lý do của lời kêu gọi này là hy vọng cho dân chủ Việt Nam đang lóe lên, ông nói.
Cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông đã thổi một luồng gió tới cả cái nước đang bị ách độc tài, nhất là độc tài cộng sản. Những cuộc thành công của dân chúng ở đó lật đổ những chế độ độc tài mà so với Việt Nam thì còn thua kém. Thì những thành công đó đã làm cho những người dân ở trong nước rất là làm phấn khởi cũng như đầy hy vọng.
Bản tuyên bố này bao gồm 5 điểm nhận định tình hình dân chủ và 6 điểm kêu gọi, được các trang mạng trong và ngoài nước truyền đi. Trong 6 điểm kêu gọi của bản tuyên bố, Khối 8406 kêu gọi toàn thể các tầng lớp trong xã hội, bao gồm giới trẻ, trí thức, tôn giáo, dân sự và người Việt hải ngoại. Đặc biệt hơn, bản tuyên bố còn kêu gọi lực lượng công an, quân đội và đảng viên đứng về phía người dân. Bản tuyên bố có đoạn, lực lượng công an và quân đội hãy trở về với nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, vốn đã sinh ra và nuôi nấng mình. Hãy ý thức rằng, an ninh xã hội và ổn định đất nước không xuất phát từ sự đàn áp của dùi cui và họng súng theo lệnh lãnh đạo độc tài, nhưng từ sự đồng thuận và góp sức của mọi công dân trong tự do và các đảng viên Cộng sản nói chung, Bộ Chính trị lẫn Ban Chấp hành Trung ương Cộng sản nói riêng, hãy sớm trả lại cho nhân dân những gì thuộc về nhân dân, tức là những tài sản tinh thần như các nhân quyền và dân quyền, cũng như các tài sản vật chất như tài nguyên quốc gia, đất đai, vân vân. Một thành viên ban đại diện khác, kỹ sư Đỗ Nam Hải cũng nói thêm về bản tuyên bố này.
Tuy nhiên, Khối 8406 và nói chung những người đấu tranh nhân quyền Việt Nam tin tưởng rằng Tunisia, Ai Cập hôm nay chính là Việt Nam ngày mai. Nó sẽ đến, thời cơ dân chủ sẽ đến đối với dân tộc Việt Nam, bởi vì đấy là quy luật, là nội dung của thời đại.
Có thể thấy, bản tuyên bố cũng mang hơi hướng của văn bản hiệu triệu cách mạng Hoa Lai Trung Quốc, ra đời chỉ vài ngày trước đó, kêu gọi mọi thành phần trong xã hội tham gia biểu tình, vì thành phần nào cũng cần cơm ăn áo mặc và có trách nhiệm với tương lai, vì con cháu sau này. Mới đây nhất, ngày 25 tháng 2, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, là chủ tịch tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản, cũng đã cho phổ biến lời kêu gọi toàn dân xuống đường để cứu nước. Trong đó, ông kêu gọi mọi tầng lớp đứng thẳng lên để giành ấm no, tự do và có thể bảo vệ tổ quốc. Lời kêu gọi có đoạn, xuống đường dứt điểm độc tài những lạm quyền thế, đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành, đòi được chăm sóc y tế, chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động. Sau khi lời kêu gọi này được công bố và truyền đi trên mạng, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế còn cho đăng một bài báo trên tờ Washington Post. Qua đó, ông nhận định tình hình của cách mạng ở xứ Bắc Phi và Trung Đông, đồng thời nêu lên trường hợp tùy viên chính trị Tòa đại sứ Hoa Kỳ Christian Martin bị công an Việt Nam đối xử thô bạo, và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế kêu gọi người dân nắm bắt cơ hội thay đổi chế độ hiện thời. Vào chiều ngày 26 tháng 2, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế bị cơ quan an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đến nhà lục soát và sau đó mời ông đến trụ sở công an quận 5 làm việc. Truyền thông trong nước vào chiều Chủ nhật 27 tháng 2 đồng loạt đưa tin bác sĩ Nguyễn Đăng Quế bị bắt giam vì theo lời của đại diện cơ quan an ninh có dấu hiệu lật đổ chính quyền. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến đồng thời là người thân của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế cho biết.
Tôi nhận được cái tin chính xác là vào trưa ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 2 giờ Sài Gòn, một toán cơ công an khoảng có mấy chục người đã đến bao vây chặt chẽ nhà bác sĩ Quế. Sau đó thì khoảng 20 người xông vào trong nhà và đã lục soát trên nhà dưới nhà và đã tất cả những cái như là telephone cầm tay của sĩ Quế, máy computer. Và đồng thời thì họ hãy gọi bác sĩ Quế từ 1 giờ đến 5 giờ chiều.
Trong thời gian trước và sau Tết Nguyên Đán, một số người công khai lên tiếng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam lâu nay cũng phải làm việc với cơ quan chức năng. Luật sư Lê Trần Luật bị công an mời lên làm việc nhưng không thành. Đến tối thứ hai tuần trước, luật sư này bị công an vào nhà tịch thu máy tính và bắt đi làm việc với công an. Ông nói:
họ mời cảnh sát khu vực với lại chủ nhà chứng kiến cái việc họ tạm giữ cái máy của tôi. Tôi không đồng ý ký vào đó. Thì đã chuyển cái máy đi. Sau đó họ yêu cầu tôi lên cơ quan công an làm việc. Tôi nói bây giờ tôi đang ốm rất nặng, tôi không đi. Tôi nằm trên giường. Thì có 15 phút sau thì họ cho 4 người vào. Mỗi người tiêm hai bên hai tay và tiêm hai chân. Bỏ tôi ra xe của cảnh sát khu vực chở tôi thẳng về công an phường 28 Bình Thạnh. Đến khi họ thấy tôi quá mệt và họ cho anh công an khu vực chở tôi về nhà lại.
Cứ như thế trong vòng một tuần, luật sư Lê Trần Luật đã bị công an mời lên làm việc như thế vài lần. Một nhân vật bất đồng chính kiến khác, cựu tù nhân chính trị và luật sư Nguyễn Bắc Truyền, cũng bị công an mời lên làm việc và yêu cầu xét hộ khẩu vào ban đêm. Tuần qua, ông đã có 3 buổi làm việc với an ninh, xoay quanh các bài viết của ông trên Internet và các tổ chức chính trị mà ông tham gia. Trong khi đó, sáng ngày 25 tháng 2, nhà báo tự do Tạ Phong Tần cũng bị một nhóm công an gồm 6 người bắt về trụ sở công an phường, nhốt đến chiều. Báo Công an Nhân dân cho biết, vào ngày 23 tháng 2 vừa rồi, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận tiến hành một cuộc diễn tập chống biểu tình. Tình huống giả định được nêu ra là có hàng trăm dân kéo nhau đến biểu tình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lực lượng công an diễn tập lên đến 500 người, có sự hỗ trợ của các tổ chức quần chúng và cả những vị chức sắc tôn giáo. Tình huống giả định cho rằng có một số người dân nghe lời giải thích giải tán ra về, còn là chừng 10 người không nghe nên công an đã dùng xe vòi rồng phun nước vào đám đông, quăng trái nổ khói và bắt một số người phẫn nộ mà công an cho là quá khích. Lâu nay, tại Việt Nam, những cuộc tập trung khiếu kiện đông người đều đã bị chính quyền giải tán bằng bạo lực. Dù nay chưa xuất hiện những cuộc xuống đường đông đảo như lời kêu gọi, nhưng cơ quan chức năng đã có chỉ dấu phòng ngừa. Phong trào dân chủ tại Việt Nam như đang có thêm lửa từ cuộc cách mạng Hoa Lài. Tuy nhiên, cách mạng không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi phải đổi bằng tù tội và mạng sống con người.